Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Thứ nhất. Tập 103. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Thanh. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: 28 tháng 12 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang 58, bắt đầu xem hàng cuối cùng. Phục thứ khả ái nhạo pháp quang minh tràng thiên dương, đắc phổ quán nhất thiết chúng sanh căn dị thuyết pháp đoạn nghi giải thoát môn, tịnh trang nghiêm hải thiên dương, đắc tùy ức niệm linh kiến Phật giải thoát môn, tối thắng huệ quang minh thiên dương, đắc pháp tánh bình đẳng, vô sở y trang nghiêm thân giải thoát môn. Hôm qua giảng đến đây, hôm nay chúng ta xem tiếp vị thứ tư. Tự tại trí huệ tràng thiên dương, đắc liễu tri nhất thiết thế gian pháp, nhất niệm trung an lập bất tư nghị trang nghiêm hải giải thoát môn. Danh hiệu của thiên dương ở trước đã giới thiệu qua. Pháp môn mà ngài đạt được, cũng là nói chỗ y cứ phương pháp lý luận tu học của ngài đạt được khế nhập nhất chân pháp giới, thoát ly thập pháp giới, đây gọi là giải thoát. Ngài biết được pháp thế gian, đắc liễu tri nhất thiết thế gian pháp. Liễu là thông đạt, minh liễu. Thế gian pháp chủ yếu là nói hữu tình thế gian, cũng tức là chúng sanh trong lục đạo. Nếu nói bao gồm trí chánh giác thế gian, nếu nói luôn cả trí chánh giác thế gian, thì pháp giới tứ thánh cũng bao hàm trong đó. Pháp giới tứ thánh là những người giác ngộ, tuy chưa chứng đắc chánh đẳng chánh giác, nhưng họ cũng được xem là chánh giác, bởi vì những người này đã đoạn phiền não kiến tư, cũng đã phá được phiền não trần sa, dù mình chưa phá được. Trong Phật Pháp gọi là trí chánh giác thế gian. Đây là nói trong thập pháp giới vậy. Tâm pháp của những chúng sanh ở trí chánh giác thế gian tuy không tương đồng, nhưng so với phàm phu lục đạo thì thanh tịnh hơn nhiều. Phàm phu lục đạo phiền não kiến tư rất nghiêm trọng, không những nhất phẩm chưa đoạn mà đang tăng trưởng hàng ngày, hàng ngày tạo nghiệp. Cho nên tâm hành của lục đạo chúng sanh rất phức tạp. Làm sao Bồ Tát biết được? Như thế nào để thông đạt minh liễu? Chỉ có một pháp, đó là tu tâm thanh tịnh. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tịnh cực quang thông đạt. Quang là nói trí huệ quang minh. đã thông đạt, thì có thể minh bạch tâm hành của tất cả chúng sanh. Đây là tha tâm thông, túc mạng thông, trong lục thần thông. Chúng ta biết trong kinh Phật thường nói năng lực của A-la-hán có thể biết được 500 kiếp quá khứ, 500 kiếp vị lai của tất cả chúng sanh. Nói cách khác, trong 500 kiếp quá khứ, những trạng huống sinh hoạt của quý vị, quý vị lưu chuyển vào đường nào, họ đều biết rất rõ. Quý vị nghĩ gì, quý vị làm gì, họ cũng biết rõ. Đó là năng lực của A-la-hán. Đây là năng lực không thể nghĩ bàn của Bồ-Tát. Những vị thiên vương trong hội Lăng Nghiêm trên thực tế đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Cho dù không phải chư Phật thị hiện đi nữa, thì chắc chắn cũng là các Pháp Thân Đại Sĩ hóa thân biến hiện ra, là thân phận thiên vương. Nhưng trên thực tế, đây là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Cho nên năng lực của họ biết được vô lượng kiếp. Họ có năng lực này. Đây cũng là thuộc về quán căn cơ. Nếu chúng ta gặp những vị Bồ Tát như vậy, tiếp nhận lời giáo huấn của họ, thì rất dễ thành tựu. Nguyên nhân vì sao? Bởi họ biết được nguồn gốc của chúng ta, thuyết pháp cho chúng ta thì dễ hợp căn cơ. Giống như bác sĩ trị bệnh vậy, ông ta biết rất rõ bệnh tình của quý vị, cho nên cho thuốc thích hợp nhất, có thể trừ được bệnh mới có được hiệu quả tốt như vậy. Từ trong văn tự, đầu đầu cũng hiển thị cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Họ có thể vì chúng sanh hiện thân thuyết pháp. Trong văn tự nói là an lập. Ngài tại nhất niệm trung an lập bất tư nghị trang nghiêm hải giải thoát môn. Trang nghiêm hải là chỉ Phật Pháp thế xuất thế gian, chân thật trang nghiêm, tức là Phật Bồ Tát thuyết pháp lợi sanh. Đây là chân thật trang nghiêm. Trong một niệm của Ngài có thể an lập. Một niệm này rất nhanh, là bởi vì Ngài có trí huệ chân thật. Ngài rất hiểu rõ trạng huống của chúng sanh, không như phàm phu phải còn nghĩ trước, phải còn nhìn sau, hoài nghi chồng chất, rồi suy nghĩ nhiều lần. Phật Bồ Tát không có như vậy, cho nên họ rất nhanh chóng. Lục đạo phàm phu chúng ta, những gì chúng sanh trong lục đạo không làm được, họ làm được. Họ hiện thân thuyết pháp đều thích hợp, đều khế lý khế cơ. Trong kinh luận thường nói, giúp đỡ những chúng sanh có căn cơ thuần thục thành tựu trong đời này. Chúng sanh này trong quá khứ tu học pháp môn gì? Tu pháp môn đó đến trình độ như thế nào? Bồ Tát biết được. Nên nói cho họ nghe pháp môn này thì họ vô cùng hoan hỷ. Họ có thể lý giải, có thể tiếp nhận, có thể y giáo phụng hành. Những chúng sanh căn tánh chưa thuần thục thì giúp họ thuần thục. Những chúng sanh không có thiện căn, giúp họ trồng thiện căn. Ngài an lập giáo pháp như bây giờ chúng ta nói là mở trường học. Lớp học rất nhiều, dựa theo trình độ sâu cạn mà dạy. Khóa trình rất nhiều, có thể hướng dẫn rất nhiều chúng sanh không đồng căn tánh, giống như một trường đại học vậy, có rất nhiều khoa viện, Ngài đều làm được cả. Vị thiên dương này cho chúng ta một nhắc nhở. Nếu dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói, thì từ trong việc lập trường học, dạy học mà họ đạt được giải thoát. Do đây biết được lời Phật dạy không sai, pháp môn vô lượng đều quy về một con đường. Pháp môn nào cũng có thể chứng vô thượng đạo. Vấn đề ở chỗ là quý vị có tu đúng pháp hay không? Quý vị có thể đúng lý, đúng pháp, thì việc dạy học cũng có thể thành vô thượng đạo. Trong việc dạy học thì tam học, tam huệ, lục đạo, thập nguyện đều đầy đủ viên mãn. Sao họ không thành tựu được? Phương pháp dạy học có thể hợp với căn cơ của chúng sanh. Căn cơ của tất cả chúng sanh bất đồng, họ có thể khế hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh. Đây là trì giới, giới học. Họ có phương pháp giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Trong suốt quá trình dạy học, họ không chấp tướng. Như Kinh Kim Cang nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô thọ giả tướng. Đây là đại định. Ở trong cảnh giới rất rõ ràng, rất minh bạch, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là tuệ học, đầy đủ tam học giới định tuệ. Ở đây chúng ta thể hội được phần cuối kinh 53 vị thiện tri thức. 53 vị tượng trưng cho người tu học Đại Thừa. Trong đó có nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, đều do bản thân họ thực hiện trong môi trường cuộc sống. Trong công việc ngành nghề không cần thay đổi, chỉ cần đúng lý, đúng pháp. cũng là nói tương ưng với tam học lục độ, đều chứng được giải thoát, cũng là nói vượt thoát lục đạo, thoát ly thập pháp giới, chứng được nhất chân pháp giới. Phật pháp rất sinh động, rất viên dung, hiển thị được lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Chúng ta là phàm phu, không phải là người lợi căn. Cảnh giới tu hành của những người này làm sao chúng ta hiểu được? Không hiểu cũng chẳng sao. Ý thức được, Phật dạy chúng ta như vậy, chúng ta ý thức được mới thật sự làm được, không chỉ trích lỗi của người khác. Vì sao chúng ta cười chê châm biếm lỗi của người khác? Vì sao chúng ta phê bình người khác? Bởi không biết cảnh giới, cho rằng chúng ta tu đúng pháp, họ tu không đúng pháp. Bởi chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem tiêu chuẩn của mình đi so sánh với người khác, đi phê bình người khác, đó là sai lầm. Nếu hiểu được đạo lý này, pháp môn nào cũng có thể thành vô thượng đạo, thì những loại phân biệt chấp trước của chúng ta tự nhiên mờ nhạt. Tôi dùng pháp môn niệm Phật có thể thành tựu, họ dùng phương pháp dạy học cũng có thể thành tựu. Thèn chốt ở chỗ là tương ưng hay không tương ưng mà thôi. Không hiểu được, mặc dù không thể hiểu triệt để, cũng phải hiểu được đại khái. Điểm này mà cũng không làm được, thì tập khí phiền não không thể loại trừ. Vì sao? Bởi nói đúng, nói sai, nói dài, nói ngắn, từ vô thủy kiếp đến nay đã nuôi dưỡng thành tập quán. Không nói thì buồn, nhất định phải nói, tạo nghiệp. Tôi thường khuyên đồng tu nên đọc kinh, nghe kinh. Vì khi hiểu rõ, tâm của quý vị thanh tịnh, tâm của quý vị định, quý vị mới có thể khởi tâm cung kính tất cả chúng sanh được. Nguyện thứ nhất của Bồ Tát Phổ Hiền là lễ kính chư Phật, thì quý vị tự nhiên có lễ phép với tất cả chúng sanh, tự nhiên có cung kính. Đây là thuộc về bẩm tánh. Có rất nhiều thứ đích thực không cần học, tự nhiên họ cũng biết. Xuất phát từ tâm chân thành cung kính, chân tâm của quý vị tự nhiên hiển lộ ra, tự nhiên hợp với lễ pháp. Ngạn ngữ gọi là phước chí tâm linh. Một người có phước báo hiện tiền, họ tự nhiên thông minh, vốn là rất đần độn, ngốc nghếch. Đột nhiên họ rất thông minh, việc gì cũng hiểu. Phước là gì? Phước là tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm cung kính, đó là phước. Một người tâm địa không thanh tịnh, hư ngụy, không thành thật, bên ngoài có giả, có giống đi chăng nữa, thì cũng bị những người có trí thức nhìn ra là giả, là ngụy trang, không phải thật. Hôm nay chúng ta học Phật, học không giống. Nguyên nhân do đâu? Là do không có thành ý. Có lẽ quý vị nghĩ rằng tôi nói như vậy là hơi quá, sao tôi không có thành ý với Phật Bồ Tát được? Không sai, quý vị có thành ý với Phật Bồ Tát, nhưng quý vị có thành ý với tất cả chúng sanh hay không? Quý vị đối xử với những người mình ghét có thành ý không? Đối đãi với những quan gia trái chủ có thành ý không? Không có. Không có tức là không có thành ý với Phật. Quý vị cần phải biết, một thành thì tất cả thành. Có thành ý với Phật, Phật và tất cả chúng sanh không hai không khác. Hôm nay chúng ta không hiểu đạo lý này, không biết phương pháp này, nhưng rất muốn học, cũng rất chăm học và rất nỗ lực học. Chỉ là học không giống mà thôi. Chúng ta cũng rất hy vọng học cho giống. Các bậc tổ sư xưa nay dạy chúng ta một câu rất đáng suy tư: tu từ căn bản. Thì quý vị học giống rồi. Căn bản là tâm. Nói cách khác, tâm chúng ta giống hay không giống tâm Phật? Tâm Phật là gì? Phật là chân tâm. Chúng ta dùng vọng tâm, hư tình, giả ý. Hôm nay chúng ta tu hành không phải dùng chân tâm. Đó chính là người xưa nói quý vị là tu hành trên cành lá. Quý vị chưa tìm được gốc rễ. Quý vị ở trên cành lá. Cành lá này nhìn cành lá kia, tức là đối lập, không bình đẳng. Quý vị thật sự tìm được gốc rễ sẽ bình đẳng. Không luận là cành lá nhiều hay ít, đều từ một gốc sanh ra. Phật Pháp dạy chúng ta, gốc tức là chân tâm, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Chúng ta niệm Phật, dùng một câu A-di-đà Phật, vạn đức hồng danh này, tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Chỗ này Thiên Dương dạy chúng ta. Ngài dùng phương pháp dạy học, nhận biết tất cả chúng sanh căn tánh sai biệt, thì giống như Ngài hiểu được cành lá trên cây đại thọ đó, mỗi mỗi đều không giống nhau. Ngài hiểu được. Ngài an lập ở trong nhất niệm. Nhất niệm là căn bản. Nhất niệm là chân tâm. Nhất niệm là thành ý. Từ chỗ này, Ngài an lập phương pháp lý luận dạy học. Làm sao Ngài không thành công được? Cành lá giống như hiện nay chúng ta nói, nền văn hóa đa nguyên, đủ loại ý kiến, mỗi người mỗi tư tưởng, mỗi người mỗi kiến giải, đủ loại ý kiến, kiến giải bất đồng, tư tưởng bất đồng, tín ngưỡng bất đồng. Bồ Tát có phương pháp đem nó tổng hợp lại, đem tất cả kiến giải hòa tan thống nhất, lại không gây ra trở ngại các ý kiến. Thật là cao minh. Điều này chúng ta cần phải học. Chúng ta học được rồi. Hiện tại thế gian có rất nhiều vấn đề khó giải quyết, khó đối phó. Chúng ta đều có phương pháp để giải quyết. Đây mới là thành tựu trí huệ cao độ. Bồ Tát an lập bất tư nghị trang nghiêm hải, đây là tam luân giáo hóa. Tam luân giáo hóa tức là tam luân dung hợp ý kiến của tất cả chúng sanh. chúng sanh nhiều ý kiến, giáo pháp của Phật cũng nhiều. Dùng biển để ví dụ, cho nên từ pháp môn Ngài chứng đắc, chúng ta thể hội như thế nào giúp chúng ta học tập. Trong pháp môn của chúng ta, trong pháp môn chủ tu hay trợ tu được thọ dụng chân thật. Dưới đây là vị Thiên Dương thứ năm, Nhạo Tịch Tịnh Thiên Dương. Đắc ư nhất mau khổng, hiện bất tư nghị Phật sát, dù chướng ngại giải thoát môn. Vị Thiên Dương này là nói về cảnh giới. Cảnh giới này là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Đại sư Thanh Lương nói rằng không chướng ngại có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, duy tự sở hiện. Lỗ chân lông là thứ nhỏ nhất trong chánh báo. Lỗ chân lông của lông măng, trong kinh nói lỗ chân lông cũng nói đầu lông, đều là ví dụ thứ nhỏ nhất trong chánh báo. Quốc độ là lớn nhất trong y báo. Mỗi quốc độ tức là một cõi nước Phật. Trong kinh dạy rằng phạm vi giáo hóa của một vị Phật lớn chừng nào? Lớn bằng một tam thiên đại thiên thế giới. Đây là nói y báo rất lớn. Y báo lớn có thể nhập vào chánh báo nhỏ mà không trở ngại. Lỗ chân lông không lớn ra, thế giới cũng không nhỏ lại, làm sao nó tương nhập được? Chúng ta không cách nào nghĩ ra. Cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Có lẽ có đồng tu nói, ông cũng là không nói được, nói không thể nghĩ bàn, thoái thác, thoái thác. Thật sự mà nói là nói không được. Bản thân quý vị phải thể hội. Giả lại không được dùng tư duy, không được dùng tưởng tượng. Sự việc này tư duy tưởng tượng chắc chắn không đạt kết quả. Nó là sự thật, không chút giả dối. Nếu quý vị không tin, nhãn cầu của chúng ta hôm nay, chúng ta thấy được sắc tướng bên ngoài, con người trong nhãn cầu giống như ống kính của máy chụp hình vậy. Con người cũng rất nhỏ. Đừng xem con người không nhỏ, cũng rất lớn. Trong con ngươi là thần kinh thị lực. Thần kinh thị lực đại khái rất nhỏ, giống như lỗ chân lông. Y học khoa học kỹ thuật hiện đại đều đã biết rõ. Chúng ta mở con ngươi ra, chẳng phải sơn hà đại địa ở trong đó sao? Nếu không ở trong đó thì quý vị không thấy được. Những gì quý vị thấy được đều ở trong đó. Sơn hà đại địa không thu nhỏ. Con ngươi thần kinh thị lực của chúng ta không lớn ra, làm sao nó vào được? Quý vị từ chỗ này tưởng tượng, thể hội. Nói tưởng tượng cũng không được, thể hội mới phải. Vì sao có hiện tượng này? Trong kinh Phật nói lời thật, tất cả các pháp không có trong ngoài, không có lớn nhỏ, không có trước sau, cũng không có sanh diệt. Phật nói là lời chân thật, lời chân thật không ai hiểu, trái lại chúng ta nghe càng mù mịt. Cho nên Phật thuyết pháp, thấy quý vị không hiểu thì tùy thuận kiến thức của quý vị mà nói, tùy thuận tục đế mà nói, quý vị dễ hiểu hơn. Tùy thuận chân đế nói chúng ta không hiểu. Chân đế là cảnh giới của Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài hiểu rõ. Phật dạy là thật. Vì sao nói là thật? Bởi quý vị cũng sẽ thấy được. Bây giờ quý vị không thấy, tương lai sẽ thấy. Cho nên nó là thật. Chắc chắn không phải nói cảnh giới, mà chỉ có Phật Bồ Tát nhìn thấy. Phàm phu chúng sanh không bao giờ nhìn thấy. Phật không có nói như vậy. Phàm phu chúng sanh tương lai cũng nhìn thấy được. Cho nên nó là thật. Bây giờ tại sao quý vị không nhìn thấy? Bởi bây giờ quý vị có chướng ngại. Chướng ngại gì? Quý vị có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Có những chướng ngại này. Chư Phật Bồ Tát vì sao thấy được chân tướng? Bởi các ngài không có chướng ngại. Họ đối với tất cả pháp không có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng. Họ vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn ở trong định, chưa bao giờ động. Mặc dầu ứng hóa trong 10 pháp giới, ứng hóa trong lục đạo, tùy loại hiện thân, tâm vẫn không động. Đây là chỗ mà Phật Bồ Tát khác chúng ta. Chúng ta nói không giống là chúng ta cho là không giống. Lời này rất khó nói. Nhưng Phật Bồ Tát xem chúng ta thì giống. Chúng ta xem các ngài không giống. Các ngài xem chúng ta giống. Vì sao vậy? Bởi các ngài xem chân tâm của chúng ta cũng không động giống như các ngài. Lục căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần, chẳng lẽ là động ư? Chúng ta thường nói khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Chúng ta đâu có động, chân tâm không có phân biệt, chân tâm không có chấp trước, chân tâm từ trước đến nay không động, chân tâm từ trước đến nay không khởi. Chúng ta có chân tâm giống như chân tâm của chư Phật Như Lai. Cho nên các ngài xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Đây là thật, không phải giả. Thật đáng tiếc là bây giờ quý vị không dùng chân tâm, mà quý vị lại dùng vọng tâm. Không phải nói ngoài vọng tâm của chúng ta ra còn có chân tâm, không phải. Chân và vọng chưa bao giờ rời nhau. Nói đến chỗ cứu cánh, Phật dạy chân vọng không hai. Chân vọng nhất như. Mọi người nghe dường như càng nghe càng xa, càng nghe càng khó hiểu. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Vì sao sản sanh những hiện tượng này? Vẫn là một câu cách ngôn. Bởi quý vị không xả bỏ những vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên những lời nói chân thật nhất, Phật nói không nhiều. Chỉ có trong Đại Thừa, trong kinh điển Nhất Thừa Liễu Nghĩa Phật mới nói. Những pháp hội khác Phật không nói đến cảnh giới này. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Tất cả pháp đích thật là sự sự vô ngại. Không chỉ lý sự vô ngại mà là sự sự vô ngại. Giả lại cảnh giới này ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cảm thấy có chướng ngại là do mình tạo ra. Tức là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình tạo ra. Xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, có khác gì chư Phật Như Lai? Chúng ta sai là sai ở chỗ này, nhưng bản thân không hay biết, ngày nào cũng dùng. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở nhân gian, ngày nào cũng dùng. Nhưng họ dùng hiểu biết, chúng ta dùng là mù quáng. Họ dùng là như kịch, chúng ta dùng là tưởng thật. Vậy là tổn hại lớn rồi. Trong mắt họ là mộng huyễn bào ảnh, trong mắt của chúng ta là thế giới hiện thực. Không biết là mộng huyễn bào ảnh, họ cho là kịch. Rất rõ ràng là vô sở hữu, bất khả đắc. Chúng ta sống trong cảnh giới này, cho rằng có sở hữu, cho rằng có sở đắc, cho nên gây ra khổ nạn vô biên. Chúng ta sai là ở chỗ này. Đây là ý thứ nhất nói. Ý thứ hai, đây là nói từ hai phương diện năng và sở. Một sợi lông không lớn mà nhiều cõi nước không nhỏ. Một nhiều lớn nhỏ đều vô ngại. Lại do không có nhân duyên của tướng lớn nhỏ, xả bỏ ý niệm chấp trước, cho nên Ngài được tự tại. Đối với tất cả pháp, phàm phu không tránh khỏi ái thủ hữu. Hữu là chấp trước. Nhà Phật gọi là trước tướng. Hữu tức là chấp tướng. Bồ Tát hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nếu chúng ta đem nhân sanh đổi thành sanh mạng, hoặc là chân tướng của hiện tượng vũ trụ, thì điều này dung nạp càng rộng rồi. Ngài thấu triệt chân tướng của hiện tượng vũ trụ, cho nên trong tất cả hiện tượng Ngài không nắm giữ, không chấp trước, có thể tự tại thọ dụng mà không có chướng ngại gì. Đây chính là đạt được giải thoát thực sự. Trong kinh luận cũng thường nói, Phật Bồ Tát thì hiện các loại gọi là thần thông du hí. Thần thông du hí là không có chướng ngại. Chúng ta không hiểu thần thông du hí, nên ở đâu cũng hiển thị chướng ngại. Trong đó, chúng ta cần học tập như thế nào? Phải hiểu tu quán. Hai chữ tu quán nói như thế nào? Sửa đổi những quan niệm sai lầm của chúng ta gọi là tu quán. Tu hành là sửa đổi hành vi sai lầm của chúng ta. sửa đổi quan niệm sai lầm của chúng ta, nhất định phải thừa nhận quan điểm kiến giải của chúng ta là sai. Chúng ta cho rằng tất cả thế gian này là thật có, thật tồn tại. Quan điểm kiến giải này sai, quan niệm này cũng sai. Phật dạy chúng ta, tất cả dạng pháp đều không tồn tại, căn bản là không tồn tại. Thực tế mà nói thì giống như xem phim vậy, hình ảnh trên màn hình. Hiện nay chúng ta xem là loại phim nào? Người bây giờ nói là phim lập thể. Thế giới này là một bộ phim lập thể, không phải là thật. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, ở Mỹ đã có phim lập thể. Tôi không biết ở Singapore có hay không. Tôi ở Mỹ có xem qua 2 lần. Chúng ta có thể đem tất cả pháp thế gian xem thành phim lập thể, quan niệm của quý vị sẽ dần dần sửa đổi. Chắc chắn không phải là thật. Chắc chắn là bất khả đắc. Chắc chắn là vô sở hữu. Tướng có thể không, sự có lý không. Nếu hiểu rõ sự tình này thì quý vị sống hòa thuận với tất cả mọi người. Vì sao? Bởi không quan tâm. Thông thường chúng ta nói là quý vị không để ở trong tâm. Nếu quý vị để trong tâm tất cả nhân sự vật, vậy là sai. Thực tế mà nói, để trong tâm, tâm của quý vị cũng không có, thì để ở đâu? Nếu quý vị thật có cái tâm để trên đó thì Phật cũng kính phục quý vị. Quý vị rất giỏi, quý vị có cái tâm. Nếu có người nói trong tâm tôi nhớ bạn, vậy anh lấy tâm ra cho tôi xem. Tôi xem thử anh nhớ thật hay nhớ giả. Toàn là giả, không có thật. Chỉ có Phật Pháp là Phật Pháp dạy chúng ta chân tướng sự thật. Nhưng vọng tưởng là một sự việc rất phiền phức. Vọng tưởng tạo nghiệp. Nghiệp là hiện vọng báo. Quả báo đó cũng là hư vọng. Nhưng cảm thọ hư vọng đó rất khổ. Nói với quý vị, tam đồ lục đạo cũng là hư huyễn, cũng là mộng huyễn bào ảnh. Quý vị đừng nên cho rằng là giả mộng huyễn bào ảnh thì đọa địa ngục cũng không sao, cũng chẳng sao. Tôi nói với quý vị, mộng là giả, điều này mọi người biết rằng. Nếu tối nào cũng thấy ác mộng thì quý vị không dễ chịu. Đêm đêm đều mộng thấy toàn chuyện ngọt ngào thì tốt biết bao. Cớ gì ngày nào cũng thấy ác mộng, giật mình tỉnh giấc, giật mình toát mồ hôi lạnh cả người. Tam ác đạo dí như ác mộng, tam thiện đạo dí như mộng lành. Chư Phật Bồ Tát trong lục đạo hiện thân thuyết pháp, gọi là làm Phật sự trong mộng, làm đạo tràng bóng trăng dưới nước. Điều này trong kinh nói rất nhiều. Cho nên đoạn ác tu thiện, chúng ta phải nỗ lực làm. Không những không tiêu cực, mà càng tích cực, càng nỗ lực làm. Làm cần phải tương ưng. 2 chữ này không dễ làm được. Tương ưng có đẳng cấp sai biệt. Chúng ta không thể tương ưng với đẳng cấp cao. Mức độ thấp nhất phải từ đẳng cấp cạn tương ưng. Đẳng cấp cạn nhất là thiện ác. Nhân duyên quả báo, trồng thiện nhân được thiện quả. tạo nghiệp ác chắc chắn chịu ác báo. Đây là đẳng cấp thấp nhất. Từ đẳng cấp này từng bước hướng lên nâng cao, nâng cao đến đẳng cấp cao của Phật Bồ Tát. Thật sự mà nói thì không dễ. Phàm phu chúng ta trong một đời chắc chắn không đạt được. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết, trong một đời chúng ta cũng chẳng phải không đạt được. Vì sao? Bởi đạt được hay không cũng do nơi quý vị. Quý vị buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đạt được. Đạt được hay không chẳng phải ở người khác, đều do nơi chính mình. Đây là quyết định không dựa vào người khác, quyết định không cầu người khác. Chuyển phàm thành thánh, chúng sanh thành Phật. Thực tế mà nói thì trong một niệm, phải xem một niệm này của quý vị có chuyển được hay không. Thứ sáu, phổ trí nhãn thiên dương, đắc nhập phổ môn, quán sát pháp giới giải thoát môn. Phổ là phổ biến, môn là ví dụ. Ví dụ phương pháp gọi là lối đi. Phổ môn là gì? Chư vị đều biết, trong kinh Pháp Hoa, phẩm Bồ Tát Quán Thế Âm, ý nghĩa của phổ môn là một môn có thể nhiếp tất cả môn. Đây mới gọi là phổ môn. Chúng ta nghĩ xem, có môn nào không thể nhiếp tất cả môn? Cho nên hầu hết tất cả pháp môn đều là phổ môn. Đặc biệt là nói Pháp Đại Thừa, Pháp Tiểu Thừa không nhất định thâu nhận toàn bộ. Trong Pháp Đại Thừa, mỗi một pháp môn đều nhiếp tất cả pháp. Do đây biết được Đại Thừa là phổ môn. Bởi vì bất kỳ một pháp nào đều do tự tánh biến hiện ra, hoàn quy tự tánh, do tự tánh sanh khởi, hoàn quy tự tánh. Cho nên môn môn nhiếp thọ lẫn nhau. Trong kinh Phật thường dùng La Võng của Đại Phạm Thiên để làm ví dụ. Trong La Võng, buộc Mani Châu, Mani Châu phóng quang, quang quang tương ứng. Trong mỗi hạt châu, hình bóng của Mani Châu khác đều ở trong đó, nhiếp thọ lẫn nhau, dung hòa lẫn nhau, hiển thị được pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đây là nói về chân tướng sự thật. Pháp môn bình đẳng. Nếu như đứng trên sự tướng mà nói, phần cuối kinh 53 lần tham vấn, đây là lược cử 53 pháp môn. Mỗi pháp môn đều thành vô thượng đạo, vậy nó làm sao không bình đẳng được? Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, đối với tất cả pháp môn tự nhiên sẽ chí kính, đối đãi bằng chân thành cung kính. Vì sao? Bởi pháp môn bình đẳng. Căn tánh của mỗi người không giống nhau. Chúng ta tùy theo căn tánh của mình chọn một pháp môn chuyên tu, chuyên hoằng. Chuyên tu là tự lợi, chuyên hoằng là lợi tha, làm gương cho chúng sanh. Người chưa kiến tánh tuyệt đối không được tu tập. Tu tập sẽ chướng ngại cho sự kiến tánh của quý vị. Đạo lý là ở chỗ này. Lúc nào mới được học nhiều pháp môn là lúc đã kiến tánh, học rộng nghe nhiều. Thiện tài đồng tử thì hiện cho chúng ta chưa kiến tánh phải nương theo thầy, không được rời xa thầy. Thầy của ngài là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Văn thù tượng trưng căn bản trí. Căn bản trí còn chưa thành tựu, làm sao được hậu đắc trí? Đạt được căn bản trí rồi mới thành tựu hậu đắc trí. Cho nên ra ngoài tham học, tham học là tượng trưng hậu đắc trí. Thành tựu viên mãn hậu đắc trí. Trong bốn hoằng thệ nguyện nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nếu dùng 53 tham để nói thì rất rõ ràng, rất minh bạch. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là thiện tài ở trong hội văn thù đoạn phiền não. Theo thầy Bồ Tát Văn Thù đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não rồi, phá nhất phẩm vô minh. Bồ Tát Văn Thù bảo ngài đi tham học. Vì sao vậy? Bởi căn bản trí hiện tiền. Đây là giai đoạn thứ hai, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đi ra ngoài tham học. Lúc này nói với quý vị, người và vật như thế nào cũng có thể tiếp xúc, pháp môn như thế nào cũng có thể tiếp xúc, chánh pháp tà pháp hay ngoại đạo đều tiếp xúc được tất cả. Thành tựu viên mãn hậu đắc trí của quý vị. Thế xuất thế pháp, Phật Bồ Tát đến yêu ma quỷ quái đều không có chướng ngại. Thực hành sự sự vô ngại. Đó là sau khi đạt được hậu đắc trí mới được. Tham học của thiện tài đồng tử nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúng ta hiểu được qua sự tham học của ông. Tham học là gì? Là chúng ta từ sớm đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới, tất cả nhân, tất cả sự, tất cả vật. Đây gọi là 53 tham học. Quý vị tiếp xúc với nhân sự vật đều là thiện tri thức, đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Hiện tại chúng ta không biết. Vì sao không biết? Bởi không có căn bản trí. Nên quý vị không biết. Nếu căn bản trí hiện tiền thì quý vị biết. Tất cả nhân, tất cả sự, tất cả vật đều là Như Lai hóa thân, đều là Như Lai độ ta, giúp đỡ ta đến thành tựu ta. Tất cả thiện duyên ác duyên, thuận cảnh nghịch cảnh đều thành tựu cho ta cả. Hậu đắc trí mới viên mãn. Căn bản trí là gì? Trong kinh Bát Nhã nói rất hay, Bát Nhã Vô Tri. Tri trong vô tri là căn bản trí. Tri này khởi tác dụng là không gì không biết. Không gì không biết gọi là hậu đắc trí, gọi là quyền trí. Cho nên trước quý vị phải có vô tri. Lời này rất khó nói. Tôi nói ra, quý vị đồng học phải dùng tâm để thể hội. Vì sao? Bởi quý vị khởi tâm nghĩ là sai. Quý vị không thể hội được ý của tôi nói. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Chúng ta lấy lời dạy này của Phật để thuyết minh. Tri kiến tức là căn bản trí. Tri kiến khởi tác dụng mà không lập. Tri kiến lập tri, bỏ chữ lập này ra, thì tri đó là quyền trí, là vô sở bất tri. Quý vị lập là sai. Thế nào gọi là lập? Phân biệt chấp trước là lập. Không phân biệt chấp trước là không lập. Ý này cũng rất khó hiểu. Chúng ta đổi lại phương thức khác. Tùy duyên. Trong tùy duyên tri không lập. Trong phan duyên thì tri lập. Nói cách khác, tùy duyên không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, đó là tùy duyên. Nếu khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó là phan duyên, là lập tri. Hy vọng các vị đồng học từ trong mấy câu này của tôi mà nghiền ngẫm thể hội, ngẫm thấu đáo. Nếu quý vị biết cách dùng, thì trí huệ của quý vị tăng trưởng. Đúng như trong kinh Phật nói là phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Mục đích tu học Phật Pháp là muốn khai mở trí huệ. Không quan tâm đến ghi nhớ, không phải nói quý vị phải nhớ thật nhiều, đọc thật nhiều lần. Ngày nay chúng ta dùng cách đọc nhiều lần, dùng cách nhớ nhiều. Đây chỉ là một phương pháp, không phải là mục đích. Phương pháp này là gì? Là hàng phục vọng tưởng chấp trước của chúng ta. Chúng ta dùng phương pháp này để đoạn trừ tập khí phiền não của chúng ta. Không đọc kinh thì vọng tưởng. Đọc kinh để dừng vọng tưởng lại. Không niệm Phật cũng sẽ vọng tưởng. Dùng phương pháp niệm Phật để khống chế vọng tưởng. Đây là một phương pháp, không phải là mục đích. Mục đích là đạt được định khai tuệ. Trong đoạn chú giải này, Đại sư Thanh Lương nói, bất cứ pháp môn nào cũng hàm nhiếp pháp giới viên mãn, gọi là phổ môn. Cho nên các loại ý kiến của thế gian đều được dung thông, đều được tổng hợp. Đạo lý là ở chỗ này. Hiểu rõ đạo lý này rồi, hiểu rõ được sự thật chân tướng, trong này quý vị quan sát pháp giới, hai loại trí huệ dần dần viên mãn. Vận dụng hai loại trí huệ này, quý vị mới minh tâm kiến tánh. Minh và kiến thì gọi là nhập. Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Vị Bồ Tát này là từ trong tướng mà đạt được giải thoát. Quán sát pháp giới, pháp giới là hiện tượng, Ngài dùng trí huệ để quán, dùng quyền trí và thật trí để quán. Như vậy mới được giải thoát. Hôm nay chúng ta quán sát cảnh giới bên ngoài là dùng tình thức, cho nên kết giải này không khai mở. Chúng ta dùng là cảm tình. Thức là gì? Thức là phân biệt. Thật sự mà nói thì cảm tình là chấp trước. Dùng thuật ngữ Phật Pháp mà nói thì chúng ta dùng phân biệt chấp trước để quán sát thế gian. Hiện tượng luân hồi biến hiện ra là do vậy. Luân hồi là do phân biệt chấp trước biến hiện ra. Những thứ này biến hiện ra hiện tượng luân hồi. Bây giờ chúng ta vẫn muốn dùng phương thức này thì mọi người hiểu rồi đó. Chỉ có làm cho hiện tượng luân hồi sâu thêm, làm cho chấp trước luân hồi sâu thêm, làm sao phá trừ được luân hồi? Không có đạo lý này. Cho nên muốn thoát ly luân hồi, bắt buộc phải buông bỏ chấp trước. Không chấp trước vào tất cả pháp, cũng là nói tất cả pháp thế xuất thế gian đều không để trong tâm, thì hiện tượng luân hồi không có nữa. Đây mới thật sự liễu sanh tử, xuất luân hồi. Nhưng nếu quý vị vẫn còn phân biệt, bởi có phân biệt nên lục đạo không có, nhưng tứ thánh pháp giới vẫn còn, hiện tượng thanh văn duyên giác Bồ Tát vẫn còn. Đến khi nào đối với tất cả pháp không phân biệt, pháp thế xuất thế cũng không phân biệt, thì tứ thánh pháp giới cũng không còn. Lúc này nhất chân pháp giới hiện tiền. Vọng hết thì chân hiện. Đây là nói nguyên lý cho chúng ta. Đạo lý này đã hiểu rõ rồi, đã minh bạch rồi, trong sự tu học Phật Pháp, quý vị mới kiến lập tính tâm chân tánh, gọi là đoạn nghi sanh tính. Quý vị hiểu rõ ràng, minh bạch, không còn nghi hoặc. Quý vị có thể sanh khởi tính tâm chân chánh. Tính là mẹ của các công đức. Đôi chân tu học của quý vị đã đứng vững rồi. Từ nền tảng này hướng thượng nâng cao, thì cảnh giới càng ngày càng tốt. Đây là nền tảng. Tính là nền tảng. Thật sự mà nói, thì hôm nay tính tâm của chúng ta chưa đủ. Người xưa gọi là đạo tâm mong manh, không chịu đựng được thử thách. Vì sao không kiến lập được tín tâm? Bởi nghe kinh giáo của Đại Thừa quá ít, không lý giải được, không hiểu được, nên mới sản sanh khuyết điểm này. Nếu quý vị thật sự hiểu được thông đạt minh liễu, thì làm gì có những sai lầm này? Nói cách khác, bây giờ vì sao quý vị vẫn còn phiền não? Vì sao không được tự tại? Vì sao không được an lạc? Đều là do không hiểu rõ sự thật chân tướng. Hiểu rõ rồi Nhưng công phu của chúng ta chưa đạt, việc đó cũng không sao, mình sẽ có tín tâm. Mình nỗ lực thêm một tí, sớm muộn gì rồi ta cũng đạt được cảnh giới này. Mình sẽ có tín tâm. Đối với sự thật chân tướng chẳng có gì không biết. Có rất nhiều người tu hành đã lâu càng hoài nghi. Vì sao tu lâu như vậy mà không thành tựu? Nương vào Phật Pháp có đáng tin chăng? Cho nên rất nhiều người học Phật thoái tâm, đi học những tôn giáo khác. Nói thật, họ đi thử xem những tôn giáo khác, mấy năm cũng không lập được tín tâm, cũng đặt ra rất nhiều dấu hỏi, rồi đổi sang một tôn giáo khác. Đổi ba tôn giáo, bốn tôn giáo, đến lúc kết thúc cuộc đời này cũng không thành tựu gì cả. Nguyên nhân là do không có tín tâm. Những hiện tượng này là có thật không phải giả. Trong cổ tịch ghi chép, cho đến những gì chúng ta nhìn thấy trước mắt, chúng ta từng nghe nói người nào đó tu hành rất tốt, bây giờ lại đi tin Cơ Đốc giáo. Có rất nhiều người niệm Phật niệm nhiều năm, bây giờ lại đi tham thiền, không ngừng thay đổi pháp môn. Pháp môn nào họ cũng muốn thử qua, xem có hiệu quả hay không, xem công phu có đắc lực chăng. Vĩnh viễn không có hiệu quả. Thật sự bà nói, nguyên nhân chính là thời gian đọc tụng Quân Tu Đại Thừa quá ít. Chân tướng lý sự đừng nói là hiểu rõ, hiểu rõ được vài phần họ cũng không làm được. Cho nên bị cảnh giới bên ngoài chuyển, có được vài phần tín tâm thì cảnh giới bên ngoài không chuyển được. Đạo lý này chúng ta cần phải hiểu. Người có thiện căn phước đức sâu dày thì không nói. Những người này nhà Phật gọi là chúng sanh căn tánh thuần thục. Đây là kiếp trước thiện căn phước đức của họ đã thuần thục. Cho nên chư Phật Bồ Tát đến làm tăng thượng duyên cho họ. Họ tiếp xúc là có tín tâm kiên định. Họ tiếp xúc là vĩnh viễn không thay đổi. Những người này không những có thành tựu, mà thành tựu rất thù thắng. Thường thường thì những người bình thường như chúng ta không thể so sánh với họ. Hạng người này chúng ta hiểu rất rõ, trong kiếp quá khứ thiện căn phước đức thuần thục. Chỉ cần thiện căn phước đức thuần thục thì Phật Bồ Tát đến làm tăng thượng duyên cho họ. Chính là chúng sanh trong cửa Phật không bỏ một người nào. Người chưa thuần thục như chúng ta, nếu gặp được duyên thù thắng thì cũng có thể sớm hơn. Giả dụ thiện căn phước đức của chúng ta đã có 9 phần thuần thục, chỉ còn 1 phần. Thiếu 1 phần phải đến lúc nào thuần thục? Đến kiếp sau, rồi kiếp sau nữa. Mọi người biết kiếp sau, rồi kiếp sau nữa. Có thể phải trải qua mấy đại kiếp, hoặc là vô lượng kiếp cũng không chắc. Tuyệt đối không phải kiếp sau thì quý vị sẽ thành tựu, không có sự việc thuận lợi như vậy. Ở trong tình huống này, nếu duyên thù thắng, cũng là nói quý vị có cơ hội nghe kinh, có cơ hội nghe pháp, ngày nào cũng nghe, không gián đoạn, nghe vài năm, bổ sung vào một phần phước đức nhân duyên còn thiếu của quý vị. Làm sao biết được đã bổ sung? Là tính tâm thành tựu, không có hoài nghi nữa. Quyết một lòng, một môn thâm nhập. Đây là bổ sung vào thiện căn phước đức chưa đủ của quý vị. Quý vị đồng học phải biết, tôi chính là người như vậy. Tôi là trong kinh giáo đem phước đức thiện căn bổ sung vậy. Khi tôi mới tiếp xúc, không có tính tâm lớn như vậy. Nhưng thiện căn phước đức của tôi có thể xem là tương đối sâu dày. Vì sao? Bởi tôi tin tưởng thầy giáo. Tôi nghe lời giáo huấn của thầy, tôn trọng thầy. Đây là điều kiện mà bây giờ rất nhiều người không có. Trong đời này tôi có thể thành tựu, có thể bổ sung, hiệu quả ở tôn sư trọng đạo. Tiếp nhận lời giáo huấn của thầy, thực hiện lời giáo huấn của thầy, tôi đã làm được. Nghe pháp quân tu, đây là chỗ thành tựu trong đời của tôi. Nghe pháp, tôi giảng cho người khác nghe, cũng giảng cho chính mình nghe. Khuyên người khác cũng là khuyên chính mình. Tôi giảng 40 năm là khuyên chính mình 40 năm. Nền tảng này mới trồng xuống. Tính tâm, tâm nguyện mới chân chánh kiến lập. Thời gian huân tập dài như vậy, quân tập không gián đoạn, công phu mới hiệu quả. Mở kinh văn mới biết ý nghĩa của nó, mới dần dần khế nhập một chút cảnh giới. Nhập được nhưng không được sâu, còn cạn cợt. Nhưng ý cảnh này một đời cũng thọ dụng không hết. Dùng ở các pháp môn khác, đời này chúng ta không hy vọng thành tựu. Vì sao? Bởi chúng ta nhập chưa đủ sâu. Nhưng đối với pháp môn tịnh độ mà nói, thì tính tâm đầy đủ viên mãn. Nhập trình độ này là đủ. Đủ giảng sanh tịnh độ rồi. Đây là bảo chúng ta khế nhập trên pháp tướng. Cũng là nói rõ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mỗi ngày tiếp xúc tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, có thể dùng phổ môn quán sát. Ngài khế nhập từ đây, từ chỗ này minh tâm kiến tánh, chứng quả. Xem vị tiếp theo, vị thứ bảy. Nhạo toàn huệ thiên dương, đắc vị nhất thiết chúng sanh chủng chủng xuất hiện, vô biên kiếp thường hiện tiền giải thoát môn. Đắc vị nhất thiết chúng sanh. Nhất thiết chúng sanh hiện tại gọi là đa nguyên văn hóa. Trong phẩm Hạnh Nguyện nói rất hay. Dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói là các chủng tộc. Chúng sanh ở đây là nghĩa rộng. Lục đạo bao hàm trong đó. Chủng loại thì rất phức tạp, nhiều loại kiến giải. tư tưởng, nhiều loại tín ngưỡng. Người trong cõi người có nhiều tín ngưỡng, trong súc sanh cũng là nhiều loại tín ngưỡng, trong thiên đạo cũng là nhiều loại tín ngưỡng, rất phức tạp. Cho đến bất đồng văn hóa, không đồng phương thức sinh hoạt, sai biệt rất lớn. Đây là nói đến chúng sanh vô biên, sai khác vô biên. Chư Phật Bồ Tát đối đãi với chúng sanh là đối đãi bình đẳng, đều dùng tâm đại từ bi thương xót tất cả chúng sanh, hộ niệm tất cả chúng sanh, tùy thời tùy khắc giúp đỡ tất cả chúng sanh. Nếu chư Phật Bồ Tát muốn bỏ chúng sanh, chúng ta nói họ làm trái với bổn nguyện của họ. Đây là dưới cái nhìn của con mắt phàm phu. Thực tế mà nói, không thể có. Không bỏ một người là thật. Quý vị nói họ bỏ một người là không thể có. Phàm phu có thể bỏ người, Phật Bồ Tát chắc chắn không bỏ. Vì sao? Bởi xứng tánh. Phật và Đại Bồ Tát đều là khế nhập tự tánh. Khế nhập tự tánh thì làm sao bỏ được? Chẳng những không bỏ một người nào, mà một con muỗi, con kiến cũng không bỏ. Chẳng những không bỏ hữu tình chúng sanh, mà vô tình chúng sanh cũng không bỏ. Đây là nói lời thật với quý vị, lời nói thật. Vì sao chúng ta chịu nhiều khổ nạn như vậy, mà Phật Bồ Tát không đến giúp? Chỗ này quý vị phải hiểu, Phật Bồ Tát không phải dùng cảm tình, mà là dùng lý trí. Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh không có thương ai hơn, không có ghét bỏ, không có. Trong mỗi niệm của chúng ta, muốn Bồ Tát thương mình nhiều một chút, quan tâm mình nhiều một chút, đều có vọng niệm này. Vọng niệm này đã đem lòng từ bi quan tâm của Phật Bồ Tát xa cách một tầng. Mình dùng vọng tưởng, dùng phân biệt đem mình buộc lại, bao lại. Phật Bồ Tát muốn quan tâm quý vị từ chối. Đây là sai lầm chính chúng ta, không phải Phật Bồ Tát có lỗi. Phật Bồ Tát là bình đẳng. Quý vị phải biết, Phật Bồ Tát dùng gì để hộ niệm, quan tâm chúng ta, giúp đỡ chúng ta? Là giảng kinh thuyết pháp, thị hiện gương tốt. Giảng kinh thuyết pháp là để quý vị nghe, từ trong nghe mà được giác ngộ. Chúng sanh trong thế giới ta bà nhĩ căn nhạy bén nhất, cho nên Phật quan tâm tất cả mọi người, lấy âm thanh làm Phật sự thứ nhất. Thứ hai, nhãn căn cũng rất tốt, cho nên hiện tướng cho quý vị xem. Nếu quý vị xem hiểu, quý vị xem trên tướng, lập tức giác ngộ rồi. Trong lục căn, thế giới ta bà chúng ta những căn khác không bằng nhĩ căn và nhãn căn. Cho nên Bồ Tát Văn Thù nói, chân giáo thể nơi này dùng âm thanh thanh tịnh. Phật Bồ Tát quan tâm, yêu thương chúng ta, giúp đỡ chúng ta, dùng âm thanh giáo hóa, dùng thị hiện tướng giáo hóa, mãi mãi không bao giờ hết thuyết pháp, mãi mãi không bao giờ hết hiện tướng. Đáng tiếc là chúng ta không hiểu, nghe rồi cũng không hiểu, nhìn cũng nhìn không ra. Đó là việc của chúng ta. Không phải Phật Bồ Tát nói, các người nghe không hiểu, thôi được rồi, không nói nữa. Các người xem không hiểu, thôi được rồi, tôi không thị hiện nữa. Vậy là không có tâm từ bi. Đó là bỏ chúng sanh. Nghe không hiểu vẫn giảng, nhìn không hiểu vẫn thị hiện. Đây là đại từ đại bi chân chánh. Phật Bồ Tát không phải là người phàm. Người phàm như thế nào? Thế quý vị nghe hiểu được, xem hiểu được, hoan hỷ, giảng cho quý vị, giảng mấy lần cũng không hiểu được, thị hiện cho quý vị cũng nhìn không ra, xoa xoa đầu, đáng ghét, thôi được rồi, không dậy nữa. Đó không phải là Phật Bồ Tát. Cho nên Phật Bồ Tát nhìn thấy quý vị nghe hiểu rồi, nhìn rõ rồi, tâm Phật là thanh tịnh bình đẳng. Quý vị nghe không hiểu, thấy không rõ, Phật cũng không sanh phiền não. Cho nên Ngài tự tại. Chúng ta giúp đỡ người khác, giáo hóa người khác, người ta hiểu được, vui lắm. Nếu họ không hiểu, không nghe, thì chúng ta sanh phiền não. Đây gọi là phàm phu. Cho nên các ngài trong lúc giáo hóa chúng sanh, vĩnh viễn không chấp tướng, không chấp trước. Đây là chỗ cao minh. Bởi khi giúp đỡ người khác, chúng ta khởi tâm động niệm, tôi đối với họ tốt, hy vọng họ báo ơn. Đối với họ không tốt, hy vọng họ đừng báo thù. Vọng niệm như vậy, làm sao tương ưng được? Chúng ta thường nghĩ đến Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát làm thế nào? Chúng ta học tập Ngài như thế nào mới có thể đạt được thọ dụng chân thật? Các Ngài hiện các loại thân, thị hiện thân hữu tình. Thân hữu tình cũng thị hiện, vì tất cả chúng sanh nói các loại pháp, lấy âm thanh làm Phật sự. Lời nói của chúng ta là thuyết pháp. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sóng biển cũng là đang thuyết pháp. Nếu quý vị nghe hiểu rồi, hoắc nhiên đại ngộ. Tất cả âm thanh đều đang thuyết pháp, tất cả hình tướng đều đang diễn pháp. Đây là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Bởi căn tánh của chúng sanh bất đồng, cho nên hiện thân thuyết pháp không có cùng tận. Thiên Vương thì hiện cảnh giới này, ngay từ chỗ này mà minh tâm kiến tánh, thành Phật thành Tổ. Nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúng ta nên học tập theo Ngài, nhất định không sợ khốn khổ gian nan. chúng ta gặp phải khổ nạn, liền quên mất chúng sanh, liền bỏ mất chúng sanh. Ta hảo tâm hảo ý giúp đỡ họ, họ làm sai ý của ta, lầm ý của ta, lại còn hủy báng, bài xích, thậm chí lại còn làm hại ta nữa. Thôi được rồi, không muốn độ họ nữa, không muốn qua lại với họ nữa. Chúng ta gặp phải cảnh giới, sẽ có suy nghĩ cách làm này. Đó là sai, Bồ Tát không phải làm như vậy, không phải suy nghĩ như vậy. Chủ yếu là họ dạy chúng ta sự việc này. Trong thuận cảnh, không khởi tham luyến. Trong nghịch cảnh, không khởi ghét bỏ. Thiện ác thuận nghịch đều tự tại. Đây mới là chân chánh tu thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu chúng ta bị nghịch cảnh chuyển, trên nhân sự người thiện, người ác, người thiện, thuận cảnh, thì khởi tâm hoan hỷ, sanh khởi tham luyến. Người ác, nghịch cảnh, thì sanh tâm sân hận. Đều là sai cả. Chúng ta là tâm bị cảnh chuyển. Tâm bị cảnh chuyển là phàm phu. Tâm bị cảnh chuyển, sự tu học của quý vị làm sao thành tựu được? Đừng nói các pháp môn khác, trong pháp môn niệm Phật, công phu thành phiến quý vị không thể đạt được. Tâm quý vị vẫn là bị cảnh chuyển, làm sao công phu thành phiến được? Mặc dù chúng ta không có năng lực chuyển cảnh được, nhưng ít nhất là chúng ta không bị cảnh chuyển, phải có bản lĩnh này. Chúng ta chuyển cảnh giới, bản lĩnh đó cao, chúng ta chưa chắc làm được. Nhưng muốn mình làm được chủ tể, không bị cảnh giới chuyển, thì công phu có hiệu quả. Nhất tâm bất loạn không dám nói, công phu thành phiến là nhất định phải đạt được. Mọi người đều biết, quý vị đạt được công phu thành phiến thì đạt được thân phận phàm thánh đồng cư độ, chắc chắn giảng sanh. Phàm thánh đồng cư độ tuy không cao, nhưng cũng đã rất tốt rồi. So với các pháp môn khác, nói với quý vị, địa thượng Bồ Tát cũng không bằng. Tịnh độ là thù thắng không gì sánh bằng. Phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh đều vượt trội các pháp môn địa thượng Bồ Tát khác. Giảng sanh bất thối thành Phật, một đời thì viên mãn, không cần đợi đến đời sau. Tu học các pháp môn khác, một đời không thể thành tựu. Trong lục đạo, người thật sự có công phu là ở thiên đạo. Chúng ta thấy trong kinh điển Đại Thừa, Thập Địa Bồ Tát thường ở trên trời thị hiện thân phận thiên dương tu hành. Duy chỉ có giảng sanh tịnh độ, một đời thành tựu. Chính vì sự thật này, cho nên tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương dĩ khẩu đồng âm tán thán Phật A Di Đà, tán thán thế giới Cực Lạc, tán thán mỗi người niệm Phật giảng sanh trong mười phương. Quý vị xem thù thắng biết bao. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu được sự thật này. Nhất tâm nhất ý, chuyên tu chuyên hoằng pháp môn này, chúng ta cũng cần học các vị Bồ Tát tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh không mỏi mệt. Tinh thần này là tinh thần của Bồ Tát Phổ Hiền. Người khác tin rất tốt, giúp họ tăng trưởng. Không tin cũng không ngừng giúp đỡ họ, tuyệt đối không bỏ họ. Đây là điểm vô cùng quan trọng. Ở Trung Quốc có Tết âm lịch. Lúc này là cơ hội tốt nhất để chúng tôi giúp đỡ chúng sanh. Chúng tôi giới thiệu Phật Pháp cho họ, ngày Tết tặng một chút quà, tặng một quyển sách Phật nhỏ làm quà cho họ, gửi một tấm thiệp chúc Tết. Ta không nên gửi người này, người kia ta ghét không gửi cho họ. Người này quan gia đối đầu với ta lâu lắm rồi không qua lại, cũng nên gửi cho họ. Chỉ cần quý vị biết có một người như vậy, biết địa chỉ của họ thì quý vị liền gửi. Quan gia đối đầu cũng gửi cho họ. Chúng sanh trong cửa Phật không bỏ một người nào. Quán thân bình đẳng, không nên chọn người nào nên gửi, người nào không nên gửi, tất cả đều phải gửi, phổ độ tất cả chúng sanh. Trong kinh văn này nói, vì nhất thiết chúng sanh chủng chủng xuất hiện vô biên kiếp. Chủng chủng xuất hiện là không gian, vô biên kiếp là thời gian, thường hiện tiền. Không gian vô tận, vĩnh viễn không gián đoạn. Đã hết thời gian, chúng ta giảng đến chỗ này.